mãi đến khi nào giáo pháp còn tồn tại. Đế thích bạch Phật rằng: Hay thay Thế Tôn xin cúi đầu nhận lãnh lời chỉ dạy cao quý. Bây giờ trời Đế Thích, trưởng lão A Nan cùng các trời người Atula Càn Thát Bà trong đại hội nghe Phật nói đều hoan hỷ phụng hành. Mấy chú có hoan hỷ phụng hành không? Ráng hoan hỷ phụng hành. Như vậy thì chính cái đoạn sau này đã tóm tắt hết 15 chương đã học, phải không? Đó, bây giờ tôi chỉ nói một cái ý nghĩa bên ngoài cho mấy chú hiểu thêm tính cách lịch sử một chút. Bởi vì cái quyển kinh này thì chúng ta học rồi sẽ thấy nó có những cái đặc điểm. Đặc điểm là kinh này nó gần với kinh Pháp Hoa, phải không? Nghĩa là kinh Pháp Hoa thì quy tam thừa về nhất thừa là Phật thừa, thì kinh này cũng vậy, cũng quy tam thừa về nhất thừa. Rồi một cái đặc điểm nữa, kinh này nó gần với thiền tông. Vì thiền tông mà chúng ta hiện tu đây á, thì gọi là tự tánh thanh tịnh thiền, tức là cái thiền mà trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, chứ không có cái gì xa gì lạ. Mà ở đây thì gọi là tự tánh thanh tịnh tâm, phải không? Tự tánh thanh tịnh tâm bị các vô minh phiền não nó làm che lấp, cho nên mình ở đây mình nhận mình có cái tánh, trong nhà thiền gọi là kiến tánh đó, tức là thấy tự tánh thanh tịnh của mình chứ không gì hết. Là thấy được tự tánh thanh tịnh rồi thì y cứ đó mà mình dẹp phiền não, phiền não hết thì tự tánh thanh tịnh nó hiển lộ. Thì kinh này nó có cái điểm gần ở chỗ đó. Thì như vậy kinh này tôi nói với tính cách lịch sử, mấy chú thấy hồi Đức Phật tại thế thì ngài đi giáo hóa giai đoạn đầu chỉ trong tăng đoàn, thì chỉ có bên tăng thôi, phải không? Không có bên nghi. Nhưng mà thời gian sau thì có bà Di Mẫu, tức là bà dì của ngài, xin đi tu. Nể tình bà và lời yêu cầu tha thiết của ngài A Nan, Phật cho bà đi tu, cho xuất gia. Thì như vậy ngang đó tăng đoàn có chia ra tăng và ni, hai phái. Chia ra hai phái thì sau khi chia hai phái rồi thì bà Mahavasa Ba Đề đó, bà mới lãnh đạo phái ni. Nhưng mà cũng lệ thuộc bên tăng là ở đâu an cư nhập hạ đều phải gần chư tăng, chứ không được ở riêng xa. Tại sao vậy? Bởi vì phái nữ mà hồi xưa chùa chiền không có, mà ở tụ hội ở một chỗ mà không có sự bảo vệ của chư tăng này kia, nhắc nhở chư tăng nhiều khi cũng có những nguy hiểm, những cái tai nạn. Vì vậy mà ở đâu cũng phải có Phật bảo, phải có chư tăng ở gần gần đó để mà bảo vệ. Vì như vậy thì sau này một thời gian Phật Niết Bàn khoảng 100 năm, 200 năm, 300 năm, cái khoảng đó tức là cái thời mà bộ phái của tiểu thừa phân chia ra, thì cái bộ phái mà mạnh nhất là Thượng Tọa Bộ. Thì các ngài mới lý luận thế này, các ngài nói hồi xưa mà Phật cho phái nữ đi tu á là trường hợp bất đắc dĩ, chứ ngài không muốn. Vì sao? Nếu ngài muốn cho thì bà lại xin thầy cho, ngài cho liền, mà đợi tới năn nỉ muốn thêm, rồi khi tu là còn đặt ra bát chánh pháp trước, nhận cái đó, chịu cái đó mới cho tu, thì rõ ràng Phật bất đắc dĩ mà cho. Bởi vậy cho nên ngang đó các ngài không thành cho, các ngài nó theo thể và ý Phật thì không thành cho, cho nên các ngài không cho. Vì vậy mà thời gian đó không có cái phái nữ xuất gia nữa. Cũng như bây giờ chúng ta còn thấy các hệ phái Nam Tông á, phái nữ chỉ được cạo tóc mặc áo trắng thôi chứ không được quân y, là còn theo cái hệ phái Thượng Tọa Bộ đó. Đó là để thấy cái hình ảnh lịch sử. Như vậy thì cái lý của các ngài đúng chưa? Thấy cũng hơi đúng chứ, phải không? Cái gì lý luận rất rõ, nói là nếu Phật sẵn sàng cho thì xin là cho, chứ tại sao mà phải đợi tới 3-4 phe ngã năng như năng Mỹ đó để rồi từ mới nhớ cho, nhớ cho mà bắt phải thuộc bát chủng pháp, thực hiện được bát chủng pháp mới chịu cho. Thì như vậy cho là cho miễn cưỡng, mà miễn cưỡng thì tức là không có bảo đảm rằng cái đó không đúng ý của Phật. Như vậy không cho là đúng ý của Phật. Thì như vậy thì mới chứng thấy lý luận đó hợp pháp không. Nhưng mà sau này tới khoảng năm sáu trăm năm sau thì có các cái hệ phái đại thừa lại khởi xướng là cho phái nữ xuất gia. Lý luận cũng rất hay, nói rằng nếu mà nói là ngày xưa Phật không cho phái nữ xuất gia là lý do gì không cho, thì chẳng qua là lúc đó vì cái hoàn cảnh sống của cái người tu nó vất vả quá, không có chùa chiền, không có nơi chốn, mà cái người nữ mà đi lang thang chỗ này chỗ kia là rất là khó, cho nên ngài buộc lòng không cho vì cái lý do không có phương tiện, thiếu phương tiện, chứ không phải là người nữ tu không được. Bằng chứng là bà Mahavasavade và 500 tỳ kheo ni sau khi nghe Phật sắp niết bàn 3 tháng nữa ngày niết bàn, thì 500 vị kéo tới Phật, thì bà Mahavasavade bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con không khao thấy Như Lai nhập niết bàn, xin Thế Tôn cho chúng con nhập niết bàn trước. Thì Phật qua hỷ cho về từ 500 bà ngồi nhập niết bàn một lượt, chính A La Hán hết. Thì như vậy thì tu chứng mấy bà cũng tu được vậy, cũng chứng được vậy, đâu phải vì cái lý do mà tu không được mà không cho, phải không? Thì như vậy nói rằng ý Phật không cho là không phải, đó là chẳng qua vì điều kiện phương tiện thiếu, chứ không phải vì phái nữ tu không được. Như vậy mà phái nữ tu được thì phái nam tu được, phái nữ tu được thì bình đẳng, phải cho thứ gia như nhau. Như vậy hợp lý không? Bởi vậy cho nên sau này cái phái nữ được xuất gia đó là theo cái hệ phái đại thừa của mình Bắc Tông đó. Hệ phái Bắc Tông thì cho người nữ được xuất gia, mới cho người nữ xuất gia cho nên bây giờ thì người nữ ăn đứt. Thì người nam ít và người nữ lại nhiều, phải không? Nhưng mà nam thiền viện mà có thiền viện tăng thì như vậy nó thấy khi cho là thì mình thua. Đó là cái ý nghĩa như vậy, để thấy rằng nhìn về con mắt đại thừa thì người nam người nữ trên phương diện tu chứng đạo như nhau, nam chứng A-la-hán, nữ cũng chứng A-la-hán, phải không? Rồi trong hàng nam thì có những cái gì là đệ nhất á, như ngài A-na-an là đệ nhất cái gì, Đa Văn, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất gì, còn ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất gì, thì bên phái nữ cũng có những người đệ nhất, thí dụ như bà Khương Na đó là đệ nhất về biện luận, dân dân còn mấy bà cũng giỏi như vậy, cũng đệ nhất như thường. Như vậy thì đâu có thua gì, phải không? Bên này có chứng A La Hán, bên kia cũng chứng A La Hán, bên này có những người đệ nhất thì bên kia cũng có những người đệ nhất vậy. Thì như vậy thì căn cứ trên lý đó thì nam nữ trên cái phương diện tu chính như nhau. Bởi vậy nên bên này chấp nhận cho tu. Nhưng mà rồi cái thời gian sau Phật Niết Bàn khoảng 3-4 trăm năm đó, thời gian đó Phật pháp hưng thịnh, cái người nào muốn tu cầu giải thoát đa số thì xuất gia, bởi vì nó xuất gia mới tu giải thoát được. Còn theo trong các kinh A Hàm nói thì ở tại gia tu thì chỉ chứng được tới quả A Na Hàm là cùng, chứ không bao giờ chứng A La Hán, bởi vậy nên chưa giải thoát sinh tử. Do đó cho nên ai muốn tu, ai ngộ đạo muốn tu thì đều xuất gia hết. Như vậy tăng đoàn ni đoàn đông quá nhưng hết nổi. Cho nên mới có cái hệ đưa ra cư sĩ tu cũng đắc đạo nữa. Đó là cái hệ đó là nằm ở bên đại thừa. Cho nên cái kinh Duy Ma Cạch ra đời, câu chuyện của ngài Duy Ma Cạch, các thầy tỳ kheo thế vấn nạn bị ngài bẻ hết trơn, người nào người nấy đúng ý. Như vậy thì kinh Như Tại Sa Đời để nâng đỡ người cư sĩ tại gia, nam cư sĩ tu cũng đạt đạo, các tỳ kheo cũng khiếp vía chứ không phải thường. Đó, thì đó là một cái giai đoạn. Bây giờ nam cư sĩ tu được, nữ cư sĩ tu được không? Đây thấy kinh thắng hạn thì nữ cư sĩ cũng được Phật khen ngợi, Phật thọ ký sao sẽ thành Phật. Như vậy nữ cư sĩ cũng thành Phật được. Đó là như vậy, đó là cái giáo lý đại thừa bình đẳng, thấy không? Bình đẳng dù tăng dù ni dù nam cư sĩ nữ cư sĩ, ai ngộ đạo thấy được nơi mình có cái tự tánh thanh tịnh tâm hay là có Phật tánh thì người đó đều tu được và đều được họ ký sẽ thành Phật như nhau chứ không khác. Như vậy cho nên đây là cái ý nghĩa đại thừa, nó gần với kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Nam nữ đều tu được, cư sĩ tại gia đều tu được, nghĩa là ai thấy được Phật tánh thì người đó tu đều được giải thoát, còn nếu không thấy thì không giải thoát. Đó. Thì như vậy cái ý nghĩa kinh này để cho chúng ta thấy trên phương diện lịch sử nó làm cho viên mãn được cái giáo lý của Phật. Như vậy thì trong tất cả trường hợp ai cũng tu được hết, phải không? Chứ không có dành riêng cho một nhóm nào, một phái nào. Người xuất gia tu cũng chứng đạo, người tại gia tu cũng chứng đạo, người xuất gia ni tu cũng chứng đạo, người cư sĩ nữ cũng chứng đạo như ai, chứ không có ai thua ai hết. Đó là để đi tới cái chỗ lý bình đẳng của Phật Pháp, người không có sai biệt. Bởi vậy cho nên đây là cái hệ thống đại thừa, tất cả bình đẳng trên Phật tánh như nhau. Hết.
Phật tử chúng con được ân đức của Hòa Thượng thời gian ghé thăm Đà Lạt và Hòa Thượng hoan nghênh bổ thí pháp cho toàn thể chúng con. Chúng con ý thức rằng làm thân của người đã là một vinh dự lớn trong cuộc sống, mà được nghe pháp là một điều quá cần thiết cho sự sống, cho nguyện sống của mỗi chúng con. Hôm nay toàn thể chúng con quy trở lại trước khi làm lễ cầu siêu cho thân tù của cô hành mà trước đây vì một nguyên nhân chúng con không được làm lễ tại nhà trong lễ mai táng, được hoàn thành hoan hỷ bổ thí pháp trước lễ cầu siêu toàn thể bằng con Phật tử Đà Lạt của con. Xin chẳng lệ tri ân Hòa Thượng và cầu nguyện chư Phật người xưa, chư Bồ Tát, chư Long Thủy Bồ Tát luôn luôn gia hộ Hòa Thượng Pháp về phương an, đồ về tâm thanh tịnh để hướng dẫn chúng con trên đường tu học.
Hôm nay cũng là cái duyên bất cập, chúng ta không có chuẩn bị gì hết. Quý Phật tử thì khao khát nghe pháp, nên ở đây chúng tôi sẽ tặng quý đại hữu một bài thơ mà chúng tôi làm trong đầu xuân kỷ tỵ 1899. Thì qua bài thơ này nó hợp với cái buổi lễ cầu siêu hôm nay, mà cũng là một cái tinh thần đó là nhắc nhở tất cả quý Phật tử trên con đường tu nó có cái thức tỉnh trong những thức tỉnh về lý vô thường, thì mình cần thức tỉnh được cái cuộc mê lầm trong khi mình đuổi theo cái sáu trần mà quên mình là con người có ông chủ, hay là quên mình có một con người chân thật, dân từ nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Thì như vậy chúng tôi đọc cái bài thơ này lên rồi quý vị nghe, đồng thời chúng tôi sẽ nhân đây là cái cơ hội để giải thích cho quý vị. Bài thơ chúng tôi tựa là ăn nói viết. Đây, ăn nói viết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai cười hư năm trước, ai khổ đau tháng ngày, ai tiền rình bạc bỡ, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tuổi nhục cùng đồ. Dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, năm tháng ngang đi đi kiếp người, đau tá những ai ai cố giữ, còn trăng chỉ thấy một món hồ. Hồ thương nước tăng vắt, vằn trăng hiện sáng ngời, trẻ thơ đưa như vết, vết nhớ vẫn phai xanh. Thơ đình như thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong. Ô kìa vằn vặt tăng đêm vắng, đã hết khổ căng nhập vết mò. Nghe được thấy trăng, trăng rạng rỡ, còn đâu vinh rỡ lặng tìm trăng. Anh nhớ biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu hướng bệnh ở lòng anh. Thì chắc là quý Phật tử ai cũng như ai luôn thấy lòng mình nó luôn bị những cái phiền não trói buộc, bị những cái bất như ý nó làm bực bội, cho nên cuộc đời cảm thấy khổ đau. Khổ đau vì bao nhiêu cái nó không như ý. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nhìn lại cuộc đời thật sự nó là gì. Ở đây chúng ta đưa lên, dù cho những người được ngoại sự như ý mà họ vui cười hớn hở, rồi có những người khổ đau một tháng ngày năm nọ triền miên, rồi có những người giàu sang tiền rừng bạc bể, có những người đói khát lang thang tiền bát cơm nên áo không ra, rồi có những người vinh quang ông này bà nọ chức tước cao tột ở trên đời, rồi có những người gặp những cái cảnh cùng cực nhục nhã. Thì tất cả mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh đó, rốt cuộc rồi nó sẽ ra sao? Thì chính xác những câu dưới chúng ta cũng nói, dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, thì chúng ta giàu ở cái cảnh nào, trường hợp nào, dòng đời cứ tiến đi, cho nên chúng ta dừng ở một chặng, một khoảng nào hết. Nếu vui, cái vui cũng bị cuốn đi. Nếu khổ, cái khổ cũng cuốn đi. Nếu giàu, thì cái giàu cũng bị cuốn mất. Nếu nghèo, thì cái nghèo cũng bị trôi qua. Thì tất cả những cái đó đều bị cuốn trôi. Ngoại sự cuốn trôi đó giờ đi đưa chúng ta đi tới đâu? Đâu có những ai cố giữ. Tất cả chúng ta ai cũng có kinh nghiệm muốn cho mình sống lâu, muốn cho mình còn ở trên đời lâu. Cái chuyện đó chắc là chung hết, phải không? Vỡ muốn sống lâu, muốn ở đời lâu, cho nên chúng ta người nào cũng cố muốn giữ cái thân này, giữ cho nó còn, giữ cho nó được sống. Nhưng mà giữ được sống, dù cho giỏi giữ như là những anh bác sĩ, những bà bác sĩ khá biết bệnh hoạn, nhưng rồi có giữ được sự sống của mình không? Rồi những người mà được trong ngang chăm sóc đầy đủ như là cha là mẹ của mấy vị thầy thuốc, nhưng rồi sự chăm sóc đó họ có còn được không? chẳng ra là nó ngắn hơn hoặc nó dài hơn trong cuộc sống thôi. Chứ cuối cùng rồi thì nó đều sao? Còn trong chỉ thấy một món hồ thì thích của tất cả chúng ta rốt cuộc rồi kết thúc là một món hồ xanh, chứ không ai thoát ra khỏi cái lý vô thường đó. Thì như vậy tất cả quý Phật tử đã là học đạo thì chắc chắn không ai ngờ vực về lý vô thường nữa. Mà chính cái lý vô thường đó, nếu chúng ta nhận tâm nó, thấy rõ nó, thì cuộc sống chúng ta rất đau khổ biết chừng nào. Nếu chúng ta là cái người đang ở địa vị sang cả thì chúng ta cũng không tự hào cái sang cả của mình, vì biết rồi mai mai nó cũng mất. Nếu chúng ta ở cái địa vị con người khổ sở buồn phiền, nhưng biết rằng cái thân phận khổ sở buồn phiền đó rồi cũng quả không ai còn, thì như vậy biết rõ ý vô thường thì làm cho chúng ta nghe đi những cái gì xa xăm đối đãi, không hiểu được lý vô thường. Cho nên thế nhân khi họ sang cả thì họ tự hào ngã mạn xem thường những người nghèo khổ đó nhất. Còn nếu lỡ sanh trong cái thân phận nghèo khổ đó nhất thì tuổi thì buồn cho rằng cái đời của mình đơn tới, nhưng mà thực sự thì tất cả cái sang cái hèn cái khổ đau cái vui sướng đều là cái phải qua, cái phải mất, chứ không còn, không còn với chúng ta hoài. Quý vị thấy rõ điều đó không? Người đã là qua, đã là mất thì tất cả chúng ta có buồn tủ cũng là vô ích, có tự hào cũng là vô ích. Chỉ chúng ta khéo như chúng ta thường tận tâm mũi nở buổi tối ra cái thời khóa xưa đó, thì có những bà thiện nghiệp dữ quá, nạn diệt từ giảm như thiểu thủy như tư hữu hà lạc, đại chúng viên càng được tinh tấn như chiến đầu như đảm nhiệm vô thường thận vật phóng vật. Ngày nay đã qua thì mạng sống của mình đã theo đó mà giảm, mạng sống đã giảm thì phải làm sao? Thì giống hệt như là con cá cạn, con cá mà nó ở dưới cái ao cạn mỗi một ngày nước là nước nó cạn đi một phần, như vậy thì cái mạng sống của con cá nó sẽ làm sao? Nếu cạn một phần thì mạng sống nó cũng ngòm đi một phần. Chúng ta cũng vậy. Bởi vậy cho nên giờ khi chúng ta biết cái thời gian nó đuổi gấp, mạng sống nó ngòm liền, thì chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ta phải cần tinh tấn. Tinh tấn làm gì? Tinh tấn làm những điều thiện mà chúng ta muốn làm, tinh tấn dẹp những cái thái học hư tật xấu mà chúng ta đã có. Để làm gì? Để chúng ta khi cái thân này nó hoại, chúng ta đáng sống một cuộc đời có giá trị thực. Cái toàn thân cứ thả trôi rồi nó cứ trôi, và một ngày kia chúng ta nhắm mắt thì mọi sự đều tan đan, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta đã tạo nó đang có mất. Cũng vậy, chính là một cái đau khổ mà do chúng ta chưa ý thức được cái cuộc sống. Cũng vậy, tâm lý vô thường của đạo Phật nói nghe ra người ta cảm thấy như đi lang buồn, nói chuyện sống nó nhún nhuyễn, nó tạm bợ, làm cho người ta chán nản. Nhưng mà chính cái lý vô thường đó trong đạo Phật nói nên được một sức cố gắng phi thường, bởi vì chúng ta ý thức được lẽ thật của cuộc đời. Giờ thì chúng ta phải làm sao trong cuộc sống đó nó mỏng manh, nó nhún nhuyễn, mà trong cái cuộc sống mỏng manh nhún nhuyễn đó phải làm được cái gì trong thời gian đó, chứ đừng để trôi qua thành vô nghĩa vô ích. Như vậy cho nên phải cố gắng tiến tu như là cứu lửa trong đầu. Nếu mà trong cái đầu có tóc của mình bị một cái đốm lửa nó vết, thì lúc đó mình sao? Để chậm lại từ từ rờ rồi phủi, hay là dỗ dàng chân phủi liền? Thì đó, để hiểu được lý vô thường rồi chúng ta vấp giác, chúng ta nỗ lực tu hành giống như người đã thấy trong đầu mình bị lửa cháy thì phải dỗ dàng, phải vấp giác phủi sạch để cho mình được an ổn. Như vậy thì lý vô thường không có nghĩa làm cho người khác nói ra, mà lý vô thường là thích đấy để cho người ta tinh tú trong con đường tu hành gột rửa tâm niệm mình cho tâm tánh tinh tú, làm lợi ích cho mọi người, để cho cuộc đời mình có ý nghĩa, có lợi ích cho mình, cho xã hội. Đó là cái ý nghĩa vô thường của đạo Phật. Cho nên quý vị nghe chúng tôi đọc đoạn này thì quý vị nói cảm thấy buồn quá, phải không? Cuộc đời sao nó lạnh quá, nó điều hưu quá, ngày nay rồi ai cũng thành một nhóm mồi xanh hết thì lý nó buồn. Nhưng mà sự thật chính như như vậy, nó làm cho chúng ta đỡ đi, vơi đi những nỗi đau buồn khi chúng ta thấy thân phận mình không được sáng sủa như người khác, và chúng ta đỡ đi và bớt đi những cái thói xấu ngạo mạn khi thấy chúng ta ở địa vị cao su hơn người đó. Thì như vậy cái lý vô thường nó giúp cho chúng ta dẹp được những cái dở mà ở hạng nào cũng dẹp được. Ở hạng cao cả thì dẹp được cái dở tự hào ngã mạn, ở cái hoàn cảnh đen tối thì chúng ta dẹp bớt được cái buồn tối, vì biết ngày mai rồi ai cũng phải xu hồ, không có ở đời đây đâu mà dành hơn, mà dành thua, mà phải khổ đau, phải buồn nhãn vô ích. Như vậy thì ngày nay thấy được lẽ vô thường, chúng ta phải làm gì? Chứ không phải chúng ta ngồi mà buồn mà than thở. Đó là chặng đầu của bài thơ chúng tôi. Nhưng mà qua chặng thứ hai nó chuyển hướng, chuyển hướng như thế nào? Đây: hồ thu nước tâm vắt, dòng tâm hiện sáng ngời, kẻ tha đưa nghe hết, vết nhớ vẫn tan xanh. Thì chúng ta nếu mùa thu nước tâm, chúng ta đi quanh bờ hồ, nhìn đêm rằm trời trăng, nhìn dưới bờ hồ, dưới đá hồ chúng ta thấy gì? Thấy một vầng trăng. Thấy một vầng trăng thì mấy người lớn, người trí thì ai cũng biết đó là bóng, phải không? Nhưng mà với những đứa trẻ thơ ngây, nó thấy vầng trăng ở đá nước, nó tưởng là vầng trăng thiệt. Mà khi tưởng là vầng trăng thiệt thì nó là gì? Ông xuống để hết bên nhà. Nhưng mà mò vớt cuối cùng rồi sao? Đó, cho nên chúng ta nghe trẻ thơ đưa nghe vớt, vớt máy vẫn tay không, vớt bao nhiêu lần bao nhiêu cân cũng là tay không, vớt ngạt mãi mà không được. Như vậy phải làm sao đây? Thì đây, một người đã tỉnh hay là một người lớn đứng ở trên thấy cái chuyện nhọc nhằn khổ sở của đám nhỏ vô ích thì họ phải nói sao? Thôi đừng nghe thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời cao, thôi với cái đừng nhìn xuống cái đáy giếng hay đáy hồ để vết trăng, những chiếc ống nước nhìn trời, nói lên trời những chú sẽ thấy vầng trăng nó hiện ở trên trời. Đó là đánh thức cho mấy chú qua cái cơn lầm lẫn mò tan hay là vết bóng. Mò tan vết bóng chỉ trước lấy cái khổ đau một đời chứ không có kết quả gì hết. Mà muốn có kết quả phải nhìn thẳng lên, đừng nhìn xuống nữa, mà nói ngược lên thì thấy mặt trăng thật. Mà khi thấy mặt trăng thật thì sao? Thì khi mà đám trẻ đừng nhìn ngược lên thì chừng đó mới thấy ơ kìa, rằng vặt tâm điên thánh đã hết khổ căng ngập hết ngò. Khi thấy được phần trăng thật cái trên trời rồi, lúc đó mới lo lên bờ, mặc quần áo lại ấm áp, khỏi trong nhọc nhằn khổ sở bao nhiêu thời gian ở nhà ở vết vô ích. Đó là giai đoạn thức tỉnh. Nghe được thấy trăng, trăng rạng rỡ, còn đây vung rẫy lặng mò trăng. Bây giờ mình thấy trăng, trăng nó sáng ngờ, nó rạng rỡ vậy thì ngay đây mình cũng còn vung rẫy lập cập để mò trăng những ngày nào, những lúc nào trước. Thì như vậy cái hình ảnh đó, quý vị thấy chúng ta muốn nói cái gì? Thì ở đây người xưa đã từng nói, tất cả chúng ta khi nghe chỉ nhìn những cái hư giả tưởng nó là chân thật, rồi đuổi theo, rồi phải khổ sở vì cái hư giả đó, càng đuổi theo càng nhọc nhằn. Cái gì? Thì quý vị thấy đứa bé vì khờ khảo tưởng thấm mặt tăng là mặt tăng thật, cho nên rồi nó phải khổ chịu lạnh chịu nhọc ở dưới đáy hồ nhà dành nhau với cái bóng. Chúng ta là người khôn ngoan, nhưng mà tôi nói thiệt với đạo hữu, thân chúng ta nó là thiệt hay là hư hay là giả? Quý vị trả lời dùm coi, thiệt hay là giả? Nó thật thà chắc ba sơ nó thật thiệt giả có hiểu đấy. Thế mà mình như vậy nó giả không được, cái tấm nó giả hay là những cái gì đó nó giả được, còn thân mình đi đứng hoặc động hàng ngày nó giả, làm sao tin nó giả được, phải không? Nhưng mà quý đại hữu đọc kinh Phật thì luôn luôn Phật nói thân này là giả, thân này nó giả. Như nó giả mình thấy hư quan quá, sao Phật nói cái chuyện thân thực tế? Nhưng bây giờ ta xin hỏi quý đại hữu, thân mình với cái tinh thần của nhà Phật nhìn nó như thế nào? Nó tự có hay là nó do duyên hợp? Nó là duyên hợp, phải không? Là duyên hợp, cái duyên gần nhất, đơn giản nhất là cái duyên tứ đại, phải không? Đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng, nước là ướt, gió là động, lửa là ấm. Bốn cái đó không phải thiếu ở một con người nào hết. Nhưng mà bốn cái đó nó có tự tồn tại được không? Cũng không tự tồn tại được. Nó kết hợp, kết hợp mà nó phải được bồi dưỡng chứ nó không tự tồn tại. Nếu thiếu sự bồi dưỡng thì nó ngoại liền. Bởi vậy cho nên tôi thường hô hỏi, tôi hỏi lỡ ngửi như đạo hữu điên làm gì? Trả lời dễ dàng nhất là thở, đang thở, phải không? Nhưng tôi hỏi thêm câu nữa, thở nghĩa là làm gì? Thì trả lời sao? Người khi thiếu Phật tử thấy chúng ta ngồi thẳng thơi không có làm công tác nào, tưởng lúc đó là rảnh lắm, nhàn hạ lắm, nhưng mà có rảnh tiếng nào đâu, lỡ ngửi cứ khì khịch khì khịch, nó không ở trong đâu, phải không? Như vậy thì cái mà chúng ta đi làm đó là chúng ta làm cái gì? Thì quý vị thấy ở ngoài chúng ta hít cái không khí ở ngoài, hít vô vô rồi cái tả ra, rồi hít vô tả ra, hít vô tả ra. Vậy làm cái đó là làm cái gì? Phải chăng là mượn cái không khí của trời đất đem vô, đem vô rồi phản chất của tả ra, tả ra thì mình tổng vô rồi tả ra. Khi đó thì cái việc làm của chúng ta hàng ngày là cứ như vậy, luôn luôn không có chút dân nào được rảnh hết, phải không? Mượn cả, mượn cả. Mà cái mượn cả đó nó rõ ràng mượn cả chưa quá mấy giây đồng hồ, mà khi mượn vô thì cái thân tí ở ngoài này của ai? Của trời đất. Mà nói mượn vô mấy giây đồng hồ trả ra của tôi đó, thôi của tôi, phải không? Nhưng mà mình nó có cái mơ lòng không thể tưởng tượng, nói mượn vô cái trả ra liền là của tôi nè. Như vậy thì lỡ mượn thì mượn không khí, rồi cái mượn thì lát mượn tắt nước, đúng không? Rồi lâu lâu mượn ít chấm cơm, rồi mượn có trả không? Mượn rồi cũng trả, nhưng mà chậm lắm. Lâu lâu mượn thì lâu lâu trả. Như vậy thì rồi cũng là chuyện mượn chuyện trả. Mượn như vậy thì quý đạo hữu kỷ niệm lại cái cuộc sống mình là cái gì? Chẳng qua là cái mượn trả được được êm ái ổn định thì cuộc sống vui, phải không? Còn nếu cái mượn trả mà trục trặc thì sao? Trả được cái cấp liền. Như vậy thì hạnh phúc của cuộc đời là gì? Quý đạo hữu thử trả lời coi là gì? Chẳng qua là cuộc sống mượn trả, mượn trả. Có mặt ở đây là tứ đại hợp, rồi nếu tứ đại còn cứ mượn tứ đại ngoài bồi dưỡng đều đặn cứ mượn, mượn cả đều đặn ngày này tháng kia năm nọ. Mà nếu khi nào mượn trả ra làm đúng những bộ nữa thì sao? thiên nhiên đó là chết đi. Như vậy thì cái sự sống là gì? Sự sống là hưởng cả, mà hưởng cả thì sự sống là cái gì của mình, là cái gì chết? Nếu cái gì mượn cả đều đều đó thì cái đó là tạm mượn rồi tạm trả. Có cái gì thế? Mà tạm mượn tạm trả là giả dối thì cái đó hẳn nhiên rồi, phải không? Như vậy, cái cuộc sống giả dối vậy mà chúng ta cứ tưởng thiệt, phải không? Với tưởng thiệt là cứ dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từng cái mặt, dành nhau từng chỗ ở, cứ như vậy mà đấu tranh dành dịch nhau. Thì cái dành dịch để làm gì? Để cái thân này còn, thân này sống. Mà thân này thì nó lại không thiệt, nó là giao mượn tạm bỡ. Như vậy thì chúng ta đuổi theo gìn giữ cái giao mượn tạm bỡ đó. Như vậy là chúng ta có giống như mấy đứa bé mà mò căn ở dưới đáy hồ không? Mà mấy cuộc đời chúng ta giữ nó, bảo toàn nó mà nó có còn không? Cái cục rồi thì 5, 6, 7 năm gì đó rồi chúng ta cũng phải gọi như nhau, phải không? Giữ một cái nhưng một cái mà không bao giờ còn, phải không? Không bao giờ còn nghĩa là rồi nó phải gọi hết. Thì như vậy mà chúng ta cứ giữ cái nuôi hoài rồi tự hào rồi hẳn diện với cái giữ cái nuôi đó thì có phải giống như mấy đứa bé mà mò tâm đáy giếng chăng? Thì rõ ràng cuộc đời chúng ta là một cuộc đời vết bóng mò tâm, không có thật, mà chúng ta cứ tưởng thật rồi gần với nhau, dịch với nhau, không đã nhau. Nhưng lúc đó trời ai cũng bại hoại, phải không? Thì gần nhau gần cái gì? Gần nhiếc ăn, gần thế ngã, gần chỗ ở. Nhưng mà có ai giữ được không? Ăn để cái thân này sống, mặc để thân này sống, ở cái thân này sống mà thân không thể giữ được. Như vậy tất cả cái gần dịch đó để đời đi tới cái kết thúc không giữ được. Vậy mà rồi ai cũng như ai cứ làm, nghĩa là cả con ra là cứ tiếp tục một cái đó dần ra tới cùng ngã đùng ra chết rồi hết cuộc đời. Và người khác cũng như vậy rồi hết cuộc đời. Khi đó chúng ta có một cái tâm thật mà chúng ta quên, và thấy là mình giữ cái tâm thật, cái tâm thật mà cố giữ, cố bám nó, mà giữ bám rồi cũng thành công vững vàng, phải không? Còn có cái chân thật mà cái hết sức là quý trọng mà chúng ta lại quên. Bởi vậy cho nên Đức Phật nó là đại từ đại bi, thấy chúng ta mà thương, thương cái thời dạy chúng ta. Cho nên ngài mới 49 năm đi thuyết pháp để chỉ chúng ta thấy mình còn có cái gì nữa, chứ không phải bao nhiêu đó, không phải bao chỉ có cái giả dối này. Được. Bởi vậy cho nên hình ảnh Đức Phật thuyết pháp đó là tôi nói hình ảnh của một người lớn chỉ cho mấy đứa bé thôi đừng ngây thơ nữa, ngửa mặt nhìn trời trong. Nó đừng có ngây thơ mà nhìn xuống đáy hồ để rồi chăm chăm mò vết cái mặt trăng, phải không? Chăm chăm mò vết mặt trăng chỉ là muốn không vết thôi, cái đó là cái quan niệm ngây thơ. Mà giới Phật thì nói đó là vô minh, phải không? Đó là si mê. Bởi vô minh với si mê đó mà chúng ta cứ bảo vệ, gìn giữ, cố làm sao giữ cho còn mãi mãi, mà có người nào giữ còn đâu, phải không? Đó là một cái điều hết sức đáng thương. Nè, bây giờ thấy chúng ta chịu khó nghe lời Phật, cũng như mấy đứa bé chịu khó nghe lời người lớn chỉ, đừng thằng nó chúng ta hờ mà nhìn lên trên bầu trời, thì chừng đó nó mới thích tỉnh rằng cái mà lâu nay nó đuổi theo đó là cái bóng tâm thiệt, mặt tâm thiệt như ngụy với tôi như không kia, phải không? Phải hướng gì đó mà thấy. Và cũng như vậy chúng ta giữ cái thanh tứ đạn không thể còn, giữ không thể được, dù dở từ ta nhắm tới 80-90 năm rồi chúng ta quả rồi không có khác hơn được. Nhưng giờ muốn thì chúng ta sẽ thấy có một cái không bao giờ gọi, đó là cái gì? Nhà thiền gọi là bản ngô diện mục, tức là cái mặt thật xưa nay của chính mình mà mình không thấy. Nhìn lại cái đó, sống được với cái đó thì chúng ta hết mọi cái đau khổ mà lâu nay mình phải nhọc nhằn, mình phải đuổi theo, rồi mình phải tranh giành với nhau mà không thể giữ được đó. Bây giờ mình thấy được, nếu mình có thấy chân thật, mà thấy được cái chân thật đó rồi thì mọi khổ đau theo đó đi hết. Mà mọi khổ đau theo đó đi hết thì chừng đó chúng ta sẽ sao? Sẽ an nhàn tự tại. Bởi vậy cho nên kết thúc thì chúng ta nói rằng nghe được thấy tăng căng rạng rỡ, còn đau run rẩy lặng ngò căng, thôi giờ hết chịu khổ rồi. Nhưng đó chúng ta thảnh thơi tự tại. Thì như vậy, nếu chúng ta thấy cuộc đời từ những cái lý vô thường ở trên, rồi thấy được cuộc đời nó chỉ là một cái công trình mò tăng bắt bấm vô ích, để rồi trực nhận được cho mình có chân thật, thì như vậy thì nghe đó thấy được rõ ràng thì chúng ta còn đau khổ nữa không, còn cái gì hướng bệnh cái trong lòng nữa không? Vậy vậy thì kết thúc chúng tôi lặp lại, anh nhớ biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Như vậy thì chúng ta thảnh thơi nhàn hạ, cuộc sống này là cuộc sống ở cực lạc, hay là cuộc sống ngay nơi đây là nước bạn, chứ không có gì lạ nữa hết. Bởi vì chúng ta không còn vui lòng đuổi theo những cái không thể giữ, không thể bảo vệ được nữa, mà chúng ta thấy có một cái muôn đời không mất, chính chúng ta sống được cái đó thì còn gì sung sướng bằng, còn gì tự tại hơn. Đó là cái chủ yếu mà chúng tôi muốn nói ở bài này. Người nếu muốn đổ thấy được như vậy thì sung sướng kiệt đó, đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi thấy nó thích hợp với cái buổi tuần khách của ông cụ hôm nay. Vì ông cụ thì cũng muốn sống, con cái cũng muốn chăm con, nhưng mà rốt cuộc rồi có được tới đâu? Người nói ông đã đi đâu phải là người số một, phải không? Nhà không biết người thứ mấy, rồi cũng sau này cũng không biết bao nhiêu người tiếp theo ông. Nghĩa là chúng ta đều cứ nhớ đi nhau mà tiến tới chỗ nào, chỗ gì. Trong ngày xưa tôi có dùng cái ví dụ nghe cũng hơi vừa. Tôi nói có một chiếc tàu hỏa mà có máy tự động nguyễn đậu ở tại cái thành phố, thì có những người bị lính áp đảo đẩy lên chiếc tàu. Rồi lên chiếc tàu thì khi đó có hạn nhất sợ nhiều hạn ba tôi đủ hết, còn những người lên sớm được hạn nhất sợ nhiều ra ngồi họ cũng thấy hạnh diện lắm, mình ngồi sang cả. Còn những người lên muộn hoặc là những người mà yếu không giành được chỗ tốt thì phải ngồi dưới sàn thì kia ta gọi nó khổ sở bình tiện. Nhưng mà khi vậy cái xăng lên đầy rồi cái tàu hỏa nó bắt đầu nó chạy bằng máy tự động, nó chạy thì đầu đường là thành phố mà cuối đường là cái máy biển. Rồi nó cứ chạy vậy, nó cứ chạy thì nó chạy chậm lắm, thì người ta tưởng đâu là hôm giờ cũng đó, thì mấy cái người được hạng nhất hạng nhì đó thì sung sướng và tự hào này kia, và những người hạng thấp thì thấy tủi nhục, rồi có khi cũng giành với nhau chẳng ngồi rồi đánh lộn đánh lạo la ó ăn sọt. Rồi có những thức ăn hoặc là ngang những chợ búa rồi thấy là ai cũng muốn mua cái này mua cái kia, rồi cũng giành với nhau từng cái ăn rồi la ó ở trên tàu hỏa. Nhưng khi mà tàu hỏa nó đi gần nút con đường, thấy máy biển là cái chỗ cuối cùng của tàu hỏa phải ùn xuống, thì lúc đó những người ngồi trên tàu nó quảng hết, nó quảng hết rồi sao? Thì lúc đó không nghe biết nhìn là, nhưng mà tàu nó tự động, nó không nhìn được, không có ai để mà nhìn, nhưng nó kiếm như vậy mình mới chạy tới. Thì khi mà thấy như vậy rồi thì có một hai người họ không còn dành chỗ, họ không còn mua kiếp ăn gì nữa, mà bụng lộn những tấm đi lông họ kiếp lại chịu tất ho, đúng không? Thì họ biết rằng sớm chạy cái tàu của từng xuống biển, cho nên họ cùng nhau hơn 17 người gì đó họ kết được những cái tấm ho nhỏ nhỏ, và khi chiếc tàu vừa xuống biển cho họ chui ra cửa cho họ có cái phao cái họ leo lên bờ, còn có nhiều người xuống rồi kia. Thì quý vị thấy tạo quả nó là gì? Là con tạo định mệnh. Ai rồi cũng như vậy. Chúng ta được lên tạo rồi, được lên tạo.